Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 11 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về bối cảnh Fatima trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Bồ Đầu Nha. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại một thành viên hội kiến tam điểm được ơn trở về với giáo hội công giáo nhờ gặp vị linh mục tuyên úy bị trọng thương trong thời đệ nhất thế chiến. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về ý nghĩa của việc tạo dựng con người dựa theo quan điểm thần học. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Lisboa, mọi sự đã sẵn sàng cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Bồ Đào Nha từ ngày hôm nay 11 tháng 5. Phóng viên Francesco Cherry của hãng tin ANSA Italia cho biết, bức hình khổng lồ Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã được treo lên tại Đại lộ Tự do ở thủ đô Lisboa, và những người thợ đã hoàn tất những chi tiết cuối cùng tại quảng trường Terreiro do Parco bên bờ sông Tago, nơi Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ chiều hôm nay 11 tháng 5. Trước đó tại Fatima, các đường phố đã được dọn dẹp sạch sẽ. Có một điều người ta còn đặt câu hỏi, đó là đám mây do núi lửa ở nước Iceland phun ra có còn lợn vợn trên vùng trời Bồ Đào Nha vào lúc 11 giờ sáng hôm nay giờ địa phương khi máy bay chở Đức Thánh Cha tới đây hay không? Phi trường thành phố Porto ở miền Bắc Bồ Đào Nha đã bị đóng cửa từ hai ngày nay và kéo dài ít là tới sáng ngày hôm nay. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nói rằng cho đến lúc này chưa có thay đổi nào được chủ định. Trong những ngày qua, các phương tiện truyền thông Bồ Đào Nha nói nhiều về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha và với sắc thái tích cực. Hàng chục ngàn tín hữu hành hương đi bộ từ các nơi ở Bồ Đào Nha đang tới Fatima, nơi Đức Thánh Cha sẽ dừng lại từ chiều ngày mai 12 tháng 5 đến hết ngày 13 tháng 5 này.
Vatican, cuốn 2 trong bộ sách của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, Đức Giêsu thành Nazareth, sắp được xuất bản. Hôm qua mùng 10 tháng 5, phòng báo chí tòa thánh cho biết bản thảo chung kết cuốn thứ hai này đã được giao cho các nhà xuất bản đặc trách việc ấn hành. Cuốn này bàn về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô, đồng thời bàn đến những vấn đề chưa được bàn đến trong cuốn thứ nhất. Nguyên văn bản thảo bằng tiếng Đức được giao cho nhà xuất bản Manuel Herder, đồng thời giao cho cha Giuseppe Costa, giám đốc nhà xuất bản Vatican. Đây cũng là cơ quan có nhiệm vụ cấp bản quyền và ấn hành ấn bản tiếng Ý, cũng như ủy cho các nhà xuất bản khác dịch và ấn hành bằng các sinh ngữ. Các ấn bản này sẽ được xuất bản đồng thời, tiến trình này đòi một thời gian vài tháng.
Bangkok, giáo hội công giáo tại Thái Lan ủng hộ kế hoạch 5 điểm của Thủ tướng Apichit Vejayajiva nhắm tái lập nội an tại nước này. Đức cha Philip Banchon Chayara, chủ tịch Ủy ban xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Thái Lan, nói rằng các giám mục chào mừng nội dung kế hoạch của chính phủ và coi đây là một bước tiến quan trọng nhắm vượt thắng cuộc khủng hoảng chính trị trong nước. Các vị lãnh đạo khác của giáo hội ở Thái cũng có lập trường tương tự và kêu gọi các thành phần trong nước cộng tác vào việc thi hành kế hoạch này, vì giáo hội và dân chúng đều không muốn thấy tình trạng khủng hoảng leo thang nhưng được giải quyết một cách ôn hòa. Từ khoảng 2 tháng nay, các thành phần đối lập gọi là áo sơ mi đỏ biểu tình đòi cải tổ và tái lập thủ tướng Thaksin Shinawatra đã bị lật đổ hồi năm 2006. Trong các cuộc biểu tình chống đối đã có khoảng 30 người bị thiệt mạng và hơn 900 người bị thương. Hồi cuối tuần qua, thủ tướng Vejayajiva đã trình bày kế hoạch 5 điểm, trong đó có chương trình cải tổ chính trị và xã hội cũng như giải tán quốc hội vào tháng 9 tới đây để tổ chức cuộc tuyển cử mới. Trong số 63,4 triệu dân Thái Lan đa số theo Phật giáo, có khoảng 300.000 tín hữu Công giáo thuộc hai tổng giáo phận và tám giáo phận.
Roma, đức cha Emin Simoun Nona, tổng giám mục giáo phận Mosul của Giáo hội Công giáo Kande tại Iraq, tuyên bố rằng các tín hữu Kitô tại nước này đang ở trong tình trạng không còn hy vọng. Tại đây chúng tôi sống như những tù nhân. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Il Giornale ở Italia số ra ngày 6 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Nona cho biết hiện nay các tín hữu Kitô Iraq phải rất thận trọng khi di chuyển ở những nơi công cộng. Để tránh nguy cơ các cuộc tấn công, họ thường phải thay đổi phương tiện di chuyển và cả xe hơi nữa. Ngoài ra họ cũng phải quan tâm tránh thu hút sự chú ý bao nhiêu có thể. Đức Tổng giám mục Nona cũng tỏ ra nghi ngờ hiệu năng các biện pháp an ninh của quân đội Hoa Kỳ và chính phủ Iraq. Vụ tấn công mới nhất chống lại các xe buýt chở sinh viên học sinh Kitô giáo đã xảy ra gần thành phố Mosul, mặc dù có xe hộ tống giữa trạm kiểm soát của quân đội Mỹ và của cảnh sát Iraq. Sự kiện này đòi các giới hữu trách phải xét lại các biện pháp an ninh. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Nona trách cứ các nhà chính trị Iraq tỏ ra bất động trước nạn bạo lực chống các tín hữu Kitô vì họ chỉ theo đuổi tư lợi. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục phủ nhận một cuộc can thiệp của quốc tế để bảo vệ các tín hữu Kitô vì điều này chỉ làm cho tình trạng phức tạp hơn.
Hạ môn, thêm một giám mục hợp pháp được truyền chức tại Trung Quốc, đó là đức cha Thái Bính Thụy, giám mục giáo phận Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Lễ truyền chức giám mục được cử hành sáng ngày 8 tháng 5 lễ Đức Mẹ Trung Hoa tại nhà thờ chính tòa Hạ Môn trước sự hiện diện của năm giám mục Hoa Lục và một giám mục đến từ Đài Loan, đó là đức cha Giuse Trịnh Tái Phát, 77 tuổi, nguyên tổng giám mục Đài Bắc, nguyên quán ở Hạ Môn. Hơn 60 linh mục thuộc giáo phận sở tại và các giáo phận lân cận cùng với trên 1.600 tín hữu đã tham dự thánh lễ truyền chức. Đức cha Thái Bính Thụy thụ phong linh mục năm 1992, ngài cho hãng tin Asia News biết sẽ dành ưu tiên cho việc đào tạo các linh mục và nữ tu, nhất là quan tâm đến đời sống thiêng liêng của họ. Ngoài ra, đức cha muốn kiến tạo cơ cấu tổ chức của giáo phận để đẩy mạnh việc truyền giảng tin mừng và mục vụ. Giáo phận Hạ Môn có 30.000 tín hữu Công giáo với 11 linh mục và 16 nữ tu. Đức cha Thái Bính Thụy là giám mục thứ ba tại Trung Quốc trong thời gian gần đây được truyền chức với sự chấp thuận của Tòa Thánh, sau giám mục giáo phận Hô Hốt tỉnh Nội Mông và giáo phận Hải Môn tỉnh Giang Tô.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa giới thiệu tuần lễ văn hóa và linh đạo Nga tại Italia, trong đó có một buổi hòa nhạc do Đức Thượng Phụ Kirin tặng mừng Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Buổi hòa nhạc này được tổ chức tại Đại Thánh Đường Phaolô 6 tại nội thành Vatican về Thánh nhạc Chính thống giáo do Ban nhạc Quốc gia Nga và ca đoàn Thượng Hội đồng Chính thống Moscow và ca đoàn Cogni tại San Pietroburgo đảm trách. Trong cuộc họp báo tại Roma hôm 7 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, cùng với đại diện của Chính thống Nga giới thiệu tuần lễ này. Theo đó, từ ngày 14 đến 18 tháng 5 tới đây, Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, sẽ hướng dẫn một phái đoàn đến các thành phố Ravenna, Milano, Torino và Bologna, Bắc Italia. Sau đó, tại Roma, ngày 19 tháng 5, sẽ có lễ khánh thành giáo xứ Chính thống Nga Thánh Caterina và cuộc triển lãm Giáo hội Chính thống Nga ngày nay với các hình chụp của Vladimir Chodakov. Ban chiều cùng ngày lúc 4 giờ rưỡi có hội nghị về chủ đề Công giáo và Chính thống tại Âu Châu ngày nay, những căn cội Kitô và gia sản văn hóa chung của Đông và Tây Phương. Tham dự hội nghị này có Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và Đức Tổng giám mục Ravasi, cũng như một số nhân vật của Chính thống Nga.
Roma, Đức Tổng giám mục Loris Capovilla, nguyên bí thư của Đức Chân Phước Giáo hoàng John 23, bác bỏ lập luận của những người nói rằng có bí mật thứ tư Fatima cho đến nay vẫn chưa được công bố. Đức Tổng giám mục Capovilla nói không có bí mật thứ tư Fatima. Tòa Thánh đã công bố mọi lời tiên tri mà Đức Mẹ đã ủy thác hồi năm 1917 cho ba mục đồng Bồ Đào Nha. Đức Tổng giám mục Capovilla đã cùng với Đức Gioan 23 là những người đầu tiên đọc các tài liệu do chị Lucia gửi đến hồi mùa hè năm 1958, ghi lại bí mật cuối cùng mà Đức Mẹ ủy thác. Đức Tổng giám mục cũng bày tỏ lập trường trên đây trong cuốn sách tựa đề Bí mật cuối cùng Fatima, kết quả cuộc nói chuyện giữa Đức Hồng Y Tacitio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, và ký giả Giuseppe De Carli của đài truyền hình Rai Italia. Cuốn này vừa được xuất bản nhân dịp chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Bồ Đào Nha từ ngày hôm nay 11 tháng 5. Cuốn sách cập nhật tác phẩm trước đó với tựa đề Người cuối cùng được thấy Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, những cuộc gặp gỡ của tôi với chị Lucia, xuất bản hồi năm 2007. Trong cuốn sách vừa xuất bản có cuộc phỏng vấn Đức Tổng giám mục Capovilla, năm nay 90 tuổi nhưng vẫn rất sáng suốt và sống tại làng Sotto in Monte, nơi sinh của Đức Gioan 23. Đức Gioan 23 nhận được phong bì lớn hồi tháng 12 năm 1958, trong đó có phần 3 Bí mật Fatima được chị Lucia ghi lại. Hai phần đầu đã được công bố trước đó liên quan đến Thế chiến thứ hai và chế độ độc tài cộng sản ở Nga.
Đức Tổng giám mục Capovilla cho biết tuy nhận được phong bì của chị Lucia, nhưng Đức Gioan 23 không vội mở ra để đọc, và ngài đợi đến mùa hè sau đó, vào tháng 8 năm 1959, mới mở ra để đọc trong lúc nghỉ hè tại Castel Gandolfo, cùng với một nhóm cộng sự viên thân tín, trong đó có linh mục bí thư riêng của ngài là Loris Capovilla. Sau khi đọc xong, Đức Gioan 23 quyết định không phổ biến và để tùy người kế nhiệm ngài. Đức Tổng giám mục xác nhận rằng đó chính là văn bản mà Tòa Thánh đã công bố hồi năm 2000, nói về một vị giám mục mặc áo trắng, ngã xuống dưới cây thánh giá lớn vì bị ám sát. Đối với chúng tôi, đó chính là nòng cốt mặc khải riêng mà các mục đồng ở Fatima đã nhận được từ Đức Mẹ.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về bối cảnh Fatima trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Bồ Đào Nha.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc gần 9 giờ sáng thứ ba hôm nay, 11 tháng 5, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ rời Roma lên đường viếng thăm mục vụ tại Bồ Đào Nha trong vòng 4 ngày cho đến hết thứ Sáu, 14 tháng 5 tới đây. Đối với nhiều tín hữu Công giáo trên thế giới, nói đến Bồ Đào Nha, người ta nghĩ đến Fatima với các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại đây với ba thiếu nhi hồi năm 1917. Và trong thực tế, Fatima cũng là một chặng đường chính trong cuộc viếng thăm lần này của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Thực vậy, thứ Năm, 13 tháng 5 tới đây là ngày lễ Đức Mẹ Fatima, kỷ niệm 93 năm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima. Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường Đền Thánh Đức Mẹ, dự kiến sẽ có nửa triệu người tham dự. Và sau đó, ngài còn viếng mộ ba thiếu nhi đã được Đức Mẹ hiện ra, gồm hai chân phước Jacinta và Francisco cùng với chị Lucia. Các biến cố này có một ý nghĩa đặc biệt vì trùng vào dịp kỷ niệm 10 năm phong chân phước cho hai thiếu nhi. Còn chị Lucia qua đời cách đây 5 năm, thọ 98 tuổi, và cách đây 2 năm, Đức Thánh Cha đã chuẩn trước cho phép mở án phong chân phước cho chị trước thời hạn 2 năm. Trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, chúng tôi xin mời quý vị nhìn lại vài nét lịch sử các biến cố Fatima, đặc biệt là lễ phong chân phước cho hai thiếu nhi Francisco và Jacinta cách đây 10 năm do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cử hành.
Ngày 13 tháng 5 1917, ba thiếu nhi ở làng Fatima đi chăn súc vật gần Covada Iria, ngày nay thuộc giáo phận Leira Fatima. đó là Lucia de Jesus, 10 tuổi, và hai em họ là Francisco Marto, 9 tuổi, Jacinta, 7 tuổi. Vào khoảng giữa trưa sau khi đọc kinh Mân Côi theo thói quen, các em chơi đùa dựng một căn nhà nhỏ bằng đá lượm được tại nơi mà ngày nay là Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Fatima. Bất thình lình các em thấy một luồng sáng lớn, tưởng là luồng chớp báo hiệu cơn giông, ba em quyết định trở về nhà. Nhưng rồi một luồng sáng thứ hai chợt đến soi sáng không gian, và các em thấy trên cây sồi nhỏ, ngày nay là nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra, một bà rạng ngời hơn cả mặt trời, một bàn tay đang cầm chuỗi Mân Côi. Bà nói với ba mục đồng rằng cần phải cầu nguyện nhiều, và bà mời gọi các em hãy trở lại đồi Covada Iria vào mỗi ngày 13, vào cùng giờ trong 5 tháng liên tiếp. Ngày 13 tháng 8, bà thiếu nhi không thể trở lại nơi hẹn vì bị thị trưởng Villanova de Urem bắt đi nơi khác. Viên thị trưởng dọa nạt bằng nhiều cách để các em nhìn nhận là mình đã nói dối. Đức Mẹ bất ngờ hiện ra ngày 19 tháng 8 trong lúc các em chăm đàn vật tại nơi gọi là Dos Valinhos, cách thôn xóm Anjusen của các em 500 mét. Trong lần hiện ra cuối cùng ngày 13 tháng 10 cùng năm 1917, trước sự hiện diện của lối 70.000 người, Đức Mẹ cho biết Ngài là Mẹ Mân Côi và yêu cầu xây cất một nhà nguyện tôn kính Mẹ tại chính nơi ấy. Sau cuộc hiện ra, tất cả mọi người hiện diện đều chứng kiến phép lạ mặt trời múa đã được Đức Mẹ hứa với ba mục đồng hồi tháng 7 và tháng 9 trước đó. Mặt trời giống như một chiếc đĩa biến màu sắc nhiều lần và người ta có thể nhìn không chút khó khăn. Mặt trời xoay như một bánh xe lửa và như sắp rơi xuống đất. Từ năm 1917, càng ngày càng có nhiều tín hữu hành hương từ các nơi trên thế giới tuốn về Fatima. Thoạt đầu vào những ngày 13 mỗi tháng, và hiện nay vào cả những ngày cuối tuần nữa, mọi ngày khác trong năm cũng có các tín hữu đến hành hương tại Fatima, nhưng ít hơn. Tổng cộng mỗi năm có hơn 4 triệu người đến Fatima.
Cách đây 10 năm vào sáng thứ Bảy 13 tháng 5 năm Thánh 2000, dưới bầu trời nắng đẹp, lối 1 triệu người đã tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha John Paul II cử hành tại quảng trường trước đền Thánh Đức Mẹ Fatima. Hiện diện tại buổi lễ còn có Tổng thống, Thủ tướng và các giới chức chính quyền Bồ Đào Nha, đặc biệt là bà Magma Emilia Santos, 70 tuổi, người đã được phép lạ của hai thiếu nhi Francisco và Jacinta vào ngày 20 tháng 2 năm 1989. Bà đã cầu xin hai vị tôi tớ Chúa cứu giúp và đột nhiên đi lại được sau 22 năm nằm im trên giường vì bị tê liệt. Chị Lucia lúc đó 93 tuổi được ngồi chỗ đặc biệt cạnh các giám mục đồng tế. Đồng tế với Đức Giáo Hoàng còn có tất cả hơn 50 giám mục Bồ Đào Nha và 10 vị Hồng Y, hàng trăm giám mục và 700 linh mục thuộc các nước nói tiếng Bồ cũng như các nước khác. Trong phần đầu thánh lễ, Đức John Paul II đã đọc công thức tuyên bố tiếp nhận lời thỉnh cầu của Đức Giám mục Giáo phận Fatima và đông đảo các giám mục. Sau khi thỉnh ý bộ phong thánh và cầu nguyện, Ngài lấy quyền hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và quyền riêng của Ngài để tuyên bố từ nay hai vị đáng kính tôi tớ Chúa Francisco và Jacinta Marto được gọi là chân phước, được tôn kính theo các quy luật của giáo hội lễ kính hàng năm vào ngày 20 tháng 2. Trong bài giảng tiếp đó, Đức Thánh Cha đặc biệt nêu bật tấm gương tín thác của hai vị tiểu chân phước và nói rằng, sau khi được Đức Mẹ hiện ra, cuộc sống của Francisco, người ta có thể nói được là đã xảy ra như một sự biến đổi toàn diện, một sự biến đổi chắc chắn là không thông thường nơi các trẻ em ở lứa tuổi ấy. Francisco dấn thân sống một cuộc sống thiêng liêng nồng nhiệt, chăm chỉ cầu nguyện sốt sắng, đến độ đạt tới một hình thức kết hiệp thần bí với Chúa. Chính điều đó đã thúc đẩy Francisco ngày càng thanh tẩy tinh thần bằng cách từ bỏ những gì mình thích, thậm chí cả những trò chơi vô tội của các trẻ em. Francisco chịu đựng những đau khổ lớn lao do bệnh tật gây nên và chết vì bệnh này không hề than van. Đối với Francisco, tất cả những điều đó dường như vẫn còn quá ít, không đủ để an ủi Chúa Giêsu. Cậu qua đời với nụ cười trên môi. Tuy còn nhỏ, nhưng Francisco có một ước muốn nồng nhiệt đền trả những xúc phạm của những người tội lỗi, và với mục đích đó, cậu cố gắng sống tốt lành, dâng những hy sinh và cầu nguyện. Cả Jacinta, em gái, nhỏ hơn Francisco gần 2 tuổi, cũng sống với cùng những tâm tình như vậy. Bé Jacinta đã chia sẻ và sống sự buồn sầu của mẹ Maria, anh dũng dâng hiến bản thân làm lễ hy sinh đền tội thay cho kẻ có tội. Trong phần dâng lễ vật, đặc biệt có 300 chuỗi mân côi do chính chị Lucia làm. Trước đó, Đức Giáo Hoàng đã cảm ơn chị về tặng vật này.
Cuối thánh lễ, sau nghi thức chầu mình Thánh Chúa, mọi người hồi hộp khi thấy Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, tiến lên trước máy vi âm. Trong những ngày trước đó, báo chí trích thuật lời Đức Giám mục Fatima và cha quản đốc đền thánh cho biết có thể Đức Giáo Hoàng sẽ cho tiết lộ bí mật thứ ba. Này trước mặt mọi người, Đức Hồng Y Sodano nói, trong bối cảnh trọng thể Đức Giáo Hoàng tới Fatima này, Ngài đã ủy thác cho tôi nhiệm vụ loan báo cho anh chị em điều này. Như đã biết, mục đích Ngài đến Fatima là để tôn phong chân phước cho 2 mục đồng. Nhưng Ngài cũng muốn dành cho cuộc hành hương của Ngài một giá trị tái lập cử chỉ biết ơn đối với Đức Mẹ vì đã bảo vệ Ngài trong những năm của triều đại Giáo Hoàng này. Đó là một sự bảo vệ dường như cũng có liên hệ tới điều gọi là phần thứ ba của bí mật Fatima. Văn bản đó là một thị kiến tiên tri có thể ví như những thị kiến của Kinh Thánh. Những thị kiến đấy không mô tả như thể chụp hình những chi tiết của các biến cố tương lai, nhưng tổng hợp và cô đọng trên cùng một bối cảnh những sự kiện trải rộng trong thời gian với sự nối tiếp và trong một chiều dài không được xác định. Vì thế, chìa khóa để đọc văn bản bí mật này chỉ có thể có tính cách tượng trưng. Thị kiến Fatima liên hệ trước hết tới cuộc chiến đấu của các chế độ vô thần chống lại giáo hội và các tín hữu Kitô, và mô tả sự đau khổ vô biên của các chứng nhân đức tin trong thế kỷ cuối cùng của ngàn năm thứ hai. Đó là một cuộc đi đàng thánh giá vô tận do các vị giáo hoàng của thế kỷ 20 hướng dẫn.
Đức Hồng Y Sodano nói tiếp, theo giải thích của các em mục đồng Fatima, giải thích cũng mới được chị Lucia xác nhận, thì vị giám mục mặc áo trắng cầu nguyện cho tất cả các tín hữu chính là Đức Giáo Hoàng. Và khi tiến bước khó khăn vất vả hướng về thánh giá giữa các thi hài của các vị tử đạo, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và đông đảo giáo dân, Ngài đã ngã gục xuống đất như chết dưới những loạt đạn. Sau vụ mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981, Đức Thánh Cha thấy rõ rằng chính một bàn tay hiền mẫu đã hướng dẫn lằn đạn, để cho vị giáo hoàng hấp hối dừng lại trước ngưỡng cửa sự chết. Trong dịp Đức Giám mục giáo phận Lyria Fatima hồi đó về Roma, Đức Giáo Hoàng đã quyết định trao cho Đức Cha viên đạn ghim vào xe jeep sau vụ mưu sát để giữ tại đền thánh Fatima. Do sáng kiến của Đức Giám mục, viên đạn ấy được gắn vào triều thiên của tượng Đức Mẹ Fatima. Những biến cố sau đó của năm 1989 đã đưa Liên Xô cũng như nhiều nước Đông Âu tới sự sụp đổ của chế độ cộng sản, cổ võ thuyết vô thần. Đức Giáo Hoàng cũng thành tâm cảm tạ Đức Trinh Nữ Rất Thánh về điều đó. Nhưng rất tiếc là tại những nơi khác trên thế giới, các cuộc tấn công giáo hội và các tín hữu Kitô với gánh nặng đau khổ kèm theo đó vẫn chưa chấm dứt. Cho dù những biến cố mà phần thứ ba của bí mật Fatima nói đến dường như nay đã thuộc về quá khứ, nhưng lời kêu gọi của Đức Mẹ hãy hoán cải và thống hối được đưa ra hồi đầu thế kỷ thứ 20 vẫn giữ nguyên tính chất thời sự đầy khích lệ. Đức Mẹ của sứ điệp dường như đọc các dấu chỉ thời đại một cách rất tinh tế, những dấu chỉ thời đại chúng ta. Lời mời gọi tha thiết của Đức Mẹ Rất Thánh hãy thống hối không là gì khác hơn là sự biểu lộ mối quan tâm từ mẫu của mẹ đối với số phận của gia đình nhân loại đang cần hoán cải và ơn tha thứ. Để các tín hữu có thể lãnh hội rõ hơn sứ điệp của Đức Mẹ Fatima, Đức Thánh Cha đã ủy thác cho Bộ Giáo lý Đức Tin nhiệm vụ công bố phần thứ ba của bí mật Fatima sau khi đã chuẩn bị một phần chú giải thích hợp.
Vừa rồi là bài viết về bối cảnh Fatima trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Bồ Đào Nha. Sau đây kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại một thành viên hội kín tam điểm được ơn trở về với giáo hội Công giáo nhờ gặp một vị linh mục tuyên úy bị trọng thương trong thời đệ nhất thứ chiến.
Câu chuyện sau đây xảy ra vào thời đệ nhất thế chiến 1914-1918 tại Charleroi, một thành phố cách thủ đô Bruxelles của Vương quốc Bỉ khoảng 45 cây số. Vào một ngày trong tháng 8 năm 1914, khi quân Phổ rút quân đại quy mô ra khỏi thành phố Charleroi, thì một thành viên của hội Tam Điểm, tạm gọi là ông Paulo, cũng tìm cách trốn khỏi cuộc rút quân kinh hoàng này. Ông Paulo nổi tiếng là người nặng lời công kích giáo hội Công giáo và bài giáo sĩ. Trên con đường chạy trốn, ông lánh vào ngôi thánh đường nhỏ để nghỉ ngơi đôi chút, hầu lấy sức chạy tiếp. Vừa bước vào thánh đường, ông chú ý ngay đến một vết máu tươi thật dài ở dưới đất. Rồi ông trông thấy một người lính bị thương đang nằm giữa nhà thờ. Động lòng trắc ẩn, ông bước đến gần nhưng không thốt nên được lời nào. Bỗng người lính hấp hối cất tiếng nói thật yếu ớt. Bạn à, tôi là một linh mục. Tôi sắp chết. Tôi biết mình sắp chết. Tôi không thể di động khỏi chỗ này. Vậy xin bạn đừng nỡ từ chối lời van xin của một người sắp chết. Tôi đã lê lết tới đây nhưng không thể lết lên tới nhà tạm. Tôi muốn rước vào lòng tất cả bánh thánh đã truyền phép, để mình Thánh Chúa khỏi bị quân Phổ đang tiến vào thành xúc phạm. Vậy xin bạn vui lòng chạy nhanh tới nhà tạm, lấy bình thánh đựng mình Thánh Chúa, rồi mang trở lại đây. Bạn hãy rước tất cả mình Thánh Chúa, rồi trao cho tôi bánh thánh cuối cùng. Đây là của ăn đàng dành cho tôi. Ông Phaolô như chết điếng người. Lời van xin của người hấp hối quá linh thiêng và không thể nào từ chối được. Ông, một thành viên bè tam điểm cuồng tín, cảm thấy như tâm hồn bị rúng động, ruột gan rối tơi bời, cổ họng nghẹn cứng và tiếng Satan đang gào thét từ bên trong. Thế nhưng bàn tay Thiên Chúa đã chiến thắng và cú ngã ngựa xưa kia của Saul trên đường Damascus đã tái diễn. Ông Phaolô thật sự xúc động và hồi tâm thống hối. Ông quỳ xuống cạnh vị linh mục tuyên úy đang hấp hối và thành tâm xưng thú mọi lỗi lầm. Khi nhận ơn tha thứ từ tay vị linh mục, ông trang trọng kính cẩn làm dấu thánh giá, rồi chạy nhanh đến nhà tạm. Ông run run mở cửa nhà tạm, lấy bình thánh đựng mình Thánh Chúa và cảm thấy lòng sung sướng vì được hồng phúc cứu thoát đấng cứu độ mình. Rồi ông đi nhanh về phía vị linh mục. Ông rước tất cả bánh thánh và trao bánh thánh cuối cùng cho người hấp hối. Xong cả hai cùng yên lặng dâng lời cảm tạ tri ân Thiên Chúa. Vị linh mục sẵn sàng ra đi về nhà cha, còn ông Phaolô được tái sinh vào cuộc sống mới. Sau cùng, với bàn tay mà trước đó từng làm không biết bao nhiêu là tác động xúc phạm đến Thiên Chúa trong bè tam điểm, ông Phaolô đặt tay trên trán vị linh mục tuyên úy đang hấp hối và long trọng thề hứa từ nay ông sẽ sống trung tín với Thiên Chúa và với giáo hội Công giáo cho đến giây phút cuối đời. Sau khi mọi sự hoàn tất, người ta nghe tiếng súng lớn súng nhỏ nổ vang trời, báo hiệu quân Phổ đang rút quân. Bất cứ cuộc chạy trốn nào diễn ra vào lúc này cũng thật nguy hiểm. Quả thật sau đó ông Phaolô bị bắt làm tù binh và bị quân Phổ đưa tới một trại tập trung của quân Đức. Cùng bị bắt với ông Phaolô còn có nhiều người khác. Đó là những người không trốn thoát kịp thời khi quân Phổ rút lui khỏi thành phố Charleroi. Ông Phaolô đã trải qua những tháng ngày tù đầy trong an bình thánh thiện. Ông trở thành tù nhân Công giáo can đảm, nêu cao gương sáng đức tin giữa các bạn đồng tù khác. Ông là niềm an ủi khích lệ cho tất cả các bạn tù. Đọc lời Chúa trong sách Amos, Thiên Chúa phán thế này, vì tội của Israel đã lên tới cực độ, ta sẽ không rút lại bản án. Vì chúng bán người công chính để lấy tiền, bán người nghèo khổ với giá một đôi giày. Vì chúng đặt đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen và xô người khiêm hạ ra khỏi đường lộ. hai người có đồng hành được chăng nếu đã không hẹn với nhau từ trước? Trong rừng sư tử có gầm lên chăng nếu nó không có mồi? Từ trong hang sư tử tơ có rống lên không nếu nó không vồ được mồi? Dưới đất chim sẻ có sa vào bẫy chăng nếu không có mồi nhử? Bẫy có bật lên khỏi mặt đất chăng nếu nó không bắt được gì? Giả như tù và rúc lên trong thành, lẽ nào dân lại không sợ hãi? Giả như tai họa xảy ra trong thành, lẽ nào lại không do Thiên Chúa? Vì Thiên Chúa không làm điều gì mà không bày tỏ kế hoạch của Ngài cho các ngôn sứ, tôi tớ của Ngài được biết. Sư tử đã gầm lên, ai mà không sợ hãi? Thiên Chúa đã phán, ai chẳng nói tiên tri?
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về ý nghĩa của việc tạo dựng con người dựa theo quan điểm thần học.
Kính thưa quý vị thính giả! Như đã trình bày trong bài trước, Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ vì muốn biểu lộ tình thương và quyền năng của người. Thần học thường phát biểu rằng, mục tiêu của công trình tạo dựng là vinh quang Thiên Chúa. Tuy nhiên, dưới một khía cạnh nào đó, ta cũng có thể nói được rằng, Thiên Chúa tạo dựng vạn vật vì con người. Vũ trụ được nhìn nhận như là một quà tặng cho con người. Chúng ta đã thấy điều đó khi phân tích thuật ngữ con người là hình ảnh Thiên Chúa. Con người được đặt lên thay mặt Thiên Chúa để mà cai quản vũ trụ. Trong Cựu Ước, trình thuật rất sáng thế về việc tạo dựng con người có một vài đặc điểm như thế sau. Ở chương 1, việc tạo dựng con người là chóp đỉnh của công trình sáng tạo, một cái việc tuyệt vời. Chương 1, câu 26-28. Con người được dựng nên có nam có nữ, cả hai đều là hình ảnh Thiên Chúa. Chúng ta đã có dịp phân tích ý nghĩa của thuật ngữ này rồi. Ở chương 2, dùng một bàn tay khác viết là Thiên Chúa đã tự tay nhào nặn lên con người và thổ sinh khí vào mũi ban cho nó sự sống. Đây là một điều khác với động vật. Con người làm chủ muôn vật bởi vì nó đã đặt tên cho chúng. Nhưng mà chỉ gặp được tác nhân đối thoại ở nơi người đồng loại mà thôi. Câu 20. Dù sao, điều quan trọng đáng cho chúng ta lưu ý là khung cảnh của chương 2 và chương 3 của sách Sáng Thế mang nhiều nét tương đồng với lễ nghi thiết lập giao ước ở các chương 19-34 của sách Xuất Hành. Tác giả cho thấy rằng, Thiên Chúa đến thăm viếng loài người, đối thoại với họ như là các bạn hữu thân tình. Hơn thế nữa, qua khung cảnh thiết lập giao ước, Thiên Chúa ra như muốn đối xử với con người như là kẻ ngang hàng. Ngài tôn trọng tự do của con người. Con người có thể định đoạt để mà chấp nhận duy trì tình nghĩa với Chúa hay không? Lịch sử cứu độ là lịch sử của tự do giữa đôi bên. Tuy rằng con người không luôn luôn ý thức được hậu quả tai hại của việc lựa chọn điên rồ của mình. Nhiều thánh vịnh đã chúc tụng Thiên Chúa vì công trình vĩ đại thực hiện ở nơi con người. Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài. Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Phạm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Chúa cho con người chẳng thua kém gì thằng linh là mấy, ban vinh quang danh dự là mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Thánh Vịnh 8, câu 4 cho tới câu 7. Tân Ước. Tân Ước đọc lại việc tạo dựng con người vào lúc nguyên thủy cùng với sự tan vỡ tương quan với Thiên Chúa. Chính trong khung cảnh này mà Đức Kitô được trình bày như là ông Adam mới, tái lập mới tương quan vừa nói. Đức Kitô trở nên nguyên tổ của một nhân loại mới, đưa nhân loại đến cuộc sống bất diệt. Chúng ta sẽ trở lại đề tài này trong bài sau. Ở đây thiết tưởng nên nêu bật thuật ngữ hình ảnh Thiên Chúa được Thánh Phaolô áp dụng cho Đức Kitô, Colossae chương 1 câu 15. Thuật ngữ này được hiểu không những theo nghĩa là người đã tái tạo hình ảnh đã ra méo mó do tội của ông Adam, nhưng còn theo nghĩa là Đức Kitô là phản ánh Thiên Chúa một cách trộn và thương cảm. Chính Ngài đến để mặc khải chân dung đích thực của Thiên Chúa. Mặt khác, tuy dù vì tội lỗi, con người đã làm xáo trộn mối tương quan với Thiên Chúa và vạn vật, nhưng mà Tân Ước vẫn khẳng định chỗ đứng ưu việt của con người ở trong vũ trụ. Chúa Kitô đã có lần nói với các người biệt phái, Ngài Sa-bát được làm cho con người, chứ không phải con người được làm cho Ngài Sa-bát. Marco chương 2 câu 27. Và Thánh Phaolô thì viết rằng, tất cả thuộc về anh em, dù là Phaolô, Apollo, Kepha, thế giới, sự sống, sự chết, hiện tại, tương lai, tất cả đều thuộc về anh em. Anh em thuộc về Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa. 1 Corinto chương 3 câu 21-23. Truyền thông giáo hội. Khá nhiều vấn đề đã được đặt lên cho thần học trong việc trình bày đạo lý và sự tạo dựng con người. Trước tiên là về cấu tạo của con người. Kinh Thánh nói tới xác, hồn, khí ở nơi con người. Nhưng mà đây là ba chiều kích của con người, chứ không phải là ba thành phần riêng lẻ. Đến khi tiếp xúc với văn hóa Hy Lạp, các giáo phụ mới bắt đầu sử dụng sự phân tích thành hai thành phần, hồn và xác, cấu tạo nên con người. Thân xác là yếu tố vật chất và trở về với bụi tro, còn linh hồn thì thiêng liêng và bất tử. Tuy nhiên, các giáo phụ đã chống lại những lạc thuyết hạ giá thân xác, bởi vì thân xác là đền thờ của Chúa Thánh Linh và sẽ được phục sinh. Mặt khác, theo đạo lý giáo hội Công giáo, linh hồn con người, linh hồn của mỗi người do Thiên Chúa tạo dựng, chứ không phải là do cha mẹ sinh ra. Vào thời Trung Cổ, Thánh Thomas Aquino áp dụng triết học Aristotle để nói về sự kết hợp giữa linh hồn với thân xác. Hai yếu tố được ví như là mô hình và chất thể hợp nên con người. Ngoài ra, khi suy tư về cứu cánh của con người, thần học Kinh Việt còn nói tới hai cấp độ. Cấp độ tự nhiên, naturalis, bao gồm những yếu tố cấu thành bản tính, natura của con người. Còn cấp độ siêu nhiên, supernaturalis, gồm những gì được ban cấp thêm. Dưới viễn ảnh đó, vì con người được mời gọi vào sống thân mật với Thiên Chúa, được xếp vào cứu cánh siêu nhiên của con người. Mặt khác, cái bản tính, natura con người cũng là nền tảng cho luật luân lý tự nhiên, lex naturalis. Con người cần phải hành động phù hợp với bản tính của mình, nghĩa là một loài có lý trí. Vào thời cận đại, giáo hội phải đương đầu với nhiều thách đố mới. Thuyết duy vật phủ nhận sự hiện hữu của linh hồn. Không lạ gì mà thuyết tiến hóa cho rằng con người tiến hóa từ động vật lên, chứ không phải là do Thiên Chúa tạo dựng. Thuyết vô thần chủ trương rằng con người là Chúa của vũ trụ. Vì nhìn nhận một đấng tạo hóa chủ thể vạn vật sẽ làm giảm giá trị của tự do con người. Trong bối cảnh như vậy, ta hiểu được những lời khẳng định của Công đồng Vatican II. Theo đó, vì nhìn nhận Thiên Chúa không hạ giá nhân phẩm, nhưng ngược lại, con người được gọi vươn lên chiều kích siêu việt, chứ không bị đóng khung ở trong thế giới vật chất này. Hiến chế vui mừng và hy vọng số 21. Trước đây, chúng ta đã có dịp đề cập những đường lối khác nhau khi trình bày về phẩm giá con người. Ở đây chỉ nên ghi nhận rằng, bản tính của con người cần được nhìn trong các mối tương quan. Với Thiên Chúa, với tha nhân đồng loại, với vũ trụ và thế giới. Ngoài ra, hiến chế vui mừng và hy vọng số 22 còn trình bày Đức Kitô như là mẫu người lý tưởng. Người đã mặc khải mầu nhiệm của con người cho con người. Một điểm mới mẻ của bản văn này ở chỗ khẳng định rằng, Đức Kitô qua việc nhập thể, ra như đã kết hiệp với từng người. Ta cũng có thể nói ngược lại rằng, nhờ việc nhập thể, mỗi người đã trở nên Kitô hữu rồi. Phải chăng đây là một ý tưởng táo bạo của giáo hội vào thời nay? Không hẳn thế. Có những cơ sở kinh thánh cho phép công đồng đi tới kết luận như vậy. Đoạn văn của Thánh Gioan ở tự ngôn, ngôi lời là ánh sáng thật chiếu soi mọi người đến trong thế gian, chương 1 câu 5, Thế chẳng hàm ngụ rằng hết mọi sinh linh đều nhận được ảnh hưởng của ngôi lời đó hay sao? Thánh Phaolô đã chẳng quả quyết rằng Đức Kitô đã chết cho hết mọi người đấy ư? 1 Timôthê chương 2 câu 6. Cách riêng, người ta đã đọc lại những đoạn văn nói về sự tiền định ở trong Tân Ước. Đề tài tiền định đã trở thành đầu mối của một cuộc tranh luận gay cấn. Phải chăng Thiên Chúa đã định cho một người lên thiên đàng, một số người khác xuống hỏa ngục? Đây là một mầu nhiệm mà không ai trả lời nổi. Nhưng có lẽ người ta đã đặt sai vấn đề. Thánh Phaolô đã dùng cái từ ngữ tiền định theo một ý nghĩa khác rất là tích cực. Ở thư gửi Ê-phê-sô chương 1 câu 3, 4 như thế này: Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng ta. Trong Đức Ki-tô, người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan người ta trở nên tinh tuyển thánh thiện nhờ tình thương của người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của người, người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-xu Ki-tô. Tất cả đều nói tới kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đã có từ muôn thuở. Do tình thương hải à, Thiên Chúa đã tuyển chọn, đã tiền định để cho chúng ta được chia sẻ hạnh phúc với người. Như sẽ thấy sau, kế hoạch của Thiên Chúa được thực hiện ở nước Đức Kitô là con của người. Vì thế, nhân loại được gọi trở nên giống như Đức Kitô. Nói một cách khác, sự tuyển chọn và tiền định đều bao hàm ý tưởng yêu thương. Đó là điều mà Thánh Phaolô muốn nói tới. Và đây là một lý do để mà nuôi dưỡng niềm hy vọng của các tín hữu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt quý vị. Nguyện xin Đức Chúa Giê-xu Ki-tô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giê-xu Ki-tô.